Lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay, ngày 28 tháng 3 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay và cũng là ngày thứ 38 trong những tuần tĩnh tâm mùa chay với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Chúng ta đang đi vào
Con đường tín thác.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, 38 ngày đã trôi qua. Chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc 40 ngày chay. Ngày mai, ngày Chúa Nhật, lễ lá là bước vào tuần thánh. Rồi chúng ta qua thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh. Thứ năm tuần thánh là nghi lễ rửa chân, kỷ niệm Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Thứ sáu tuần thánh là tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Hôm đó không có thánh lễ. Rồi thứ bảy là chúng ta chuẩn bị lễ vọng phục sinh vào buổi tối, và qua ngày Chủ nhật tuần sau là lễ phục sinh. Anh chị em chuẩn bị tâm hồn, sắp xếp thời giờ công việc để chúng ta tham dự trọn vẹn những ngày trong tuần thánh một cách sốt sắng. Và hôm nay thứ bảy, tôi ngước nhìn lên mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót. Khẩn là mẹ đói thương đến những người trẻ, nhất là những người khô khan nguội lạnh tội lỗi. Những người trẻ ngày hôm nay có khi họ không làm điều gì xấu, nhưng mà họ chỉ không đi nhà thờ nữa. Họ không cầu nguyện nữa. Họ không xưng tội nữa. Họ vẫn bảo rằng họ làm những công việc bình thường. Họ không làm điều gì xấu. Nhưng mà họ không còn tin vào Chúa. Họ không còn đi lễ, đi thờ, đọc kinh. Đó là vấn đề khó nhất. Người ta không cần Thiên Chúa trong cuộc đời của họ. Thà họ chống lại Chúa, tức là họ tin rằng có Chúa, họ mới chống Chúa. Anh chống lại cái gì thì nó có, anh mới chống, đúng không? Còn anh không chống, tức là anh không nhìn nhận nó có. Họ không chống Chúa, tức là họ không nhìn nhận có Chúa trong cuộc đời của họ. Hay là có Chúa hay không có Chúa, tôi vẫn như thế. Chúa vẫn cứ bên lề cuộc đời của tôi mà thôi. Chả cần phải đi lễ, tôi vẫn khỏe. Chả cần phải đọc kinh, tôi vẫn thi đậu. Và đó mới là cái đáng sợ. Giống như người mẹ nấu cho nó ăn, ăn xong nó chẳng cần biết là ai nấu, nó bảo tôi vẫn sống khỏe mà, không có mẹ tôi vẫn sống khỏe. Nhưng mà nó đâu biết rằng những cái gì mà nó đang ăn, đang uống là do mẹ nó chuẩn bị cho nó. Cái thế giới ngày hôm nay đáng sợ nhất là cái điều đó, là họ thờ ơ, nguội lạnh với Thiên Chúa, chứ không chống lại Thiên Chúa. Thà anh phạm tội thì còn bảo anh quay trở về, sám hối đi, quay trở về với Chúa. Nó bảo nó đâu có tội gì đâu. Sao bắt nó quay trở về? Nó đâu ăn cắp ăn trộm. Mà bảo nó không đi. Không. Mày với cái tội của mày là không đi lễ không đọc kinh. Bảo không đi lễ không đọc kinh đâu có gì gọi là tội. Đó mới cái đáng sợ. Tôi vẫn làm tròn bổn phận tôi vẫn đi học, tôi vẫn đi làm. Tôi làm gì sai mà bảo tôi phạm tội. Sợ không? Mà cái đó là cái khó. Làm sao quay trở về? Họ có đi, họ bảo họ có, khi nào bạn thấy bạn đi sai, đi lạc, bạn mới quay trở về. Còn bảo tôi đang đi đúng đường mà sao bắt tôi quay trở về. Thế giới ngày hôm nay sợ nhất cái đó, và biết bao nhiêu những người làm cha, làm mẹ ở Việt Nam và nhất là ở hải ngoại than thở, con buồn vô cùng, đau khổ vô cùng vì chuyện đó. Con của con biết đến nào cũng làm ăn thành công hết, thành đạt, nhưng mà nó không thành con Chúa nữa. Nó thành con của thế gian. Nó chẳng lễ, chẳng thơ, đọc kinh gì cả. Khi mà nhắc quá thì nó bỏ đi. Đi chơi chứ không phải là đi lễ. Và làm cho bố mẹ lại xa cách nó. Cho nên tôi bảo thôi cầu nguyện cho nó, chứ mình có nói ăn thua gì đâu. Nói nó lại khó chịu. Rồi lại mất vui, mất hạnh phúc gia đình. Thôi cứ để đi rồi mình cầu nguyện. Có một lúc nào đó, một biến cố nào đó, một sự cố nào đó xảy ra. Ủa sao cái này đi lễ vậy? Nó thất nghiệp ra, nó không có việc gì làm, nên nó cầu nguyện đấy cha ơi. Rồi cũng một tháng sau nó lại biến mất, nó đâu rồi, nó có việc làm rồi. Khổ ghê. Này, nó ngồi vì nó mới bị đụng xe, cha ơi, nó ngồi xe lăn thì nó lăn xe đến nhà thờ. Nó cầu nguyện xong nó khỏi, nó bước dậy. Nó không lăn xe nữa, nó bước dậy thì nó đi đâu? Đi chơi. Nó như vậy đó thưa anh chị em. chả lẽ cứ phải để Chúa làm cho mày thất nghiệp rồi bị tai nạn rồi mới chịu quay về với Chúa à? Kỳ quá phải không? Vậy thì đâu có phải. Nhưng mà vì yêu mến Chúa, vì Chúa thương tôi, Chúa cho tôi có việc làm, Chúa cho tôi có sức khỏe, cho nên tôi phải đến với Chúa. Đó mới là điều quan trọng và đó mới là điều cần thiết và đó mới là điều Chúa muốn, thưa anh chị em. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ năm mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Ezekiel, chương 37, câu 21 đến câu 28.
Trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán. Này, ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi các dân tộc mà chúng đang cư ngụ. Từ khắp nơi, ta sẽ quy tụ chúng lại và đưa chúng về quê hương. Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất sống trong đất của chúng, ở trên núi Israel. Chỉ có một vua cai trị chúng. Chúng sẽ không còn là hai dân tộc, cũng chẳng còn chia làm hai nước nữa. Chúng sẽ không còn dơ nhớp vì thần tượng, vì các điều ghê tởm và mọi tội lỗi của chúng. Ta sẽ cứu thoát chúng khỏi mọi nơi tội lỗi. Ta sẽ thanh tẩy chúng. Chúng sẽ là dân ta, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. David, tôi tớ ta, sẽ là vua của chúng. Chúng sẽ chỉ có một chủ chăn mà thôi. Chúng sẽ tuân giữ và thực thi các giới răn của ta. Chúng sẽ cư ngụ trong đất mà ta đã ban cho Jacob tôi tớ ta, và là đất tổ phụ chúng đã cư ngụ. Chúng và con cái cùng cháu chắt của chúng sẽ cư ngụ ở đó đến muôn đời. Và David, tôi tớ ta, sẽ là vua của chúng đến muôn đời. Ta sẽ ký kết với chúng một giao ước hòa bình. Đó sẽ là một giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ gầy dựng chúng, sẽ cho chúng sinh sản ra nhiều, và sẽ thiết lập nơi thánh ta giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà tạm ta sẽ ở giữa chúng. Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân ta. Các dân tộc sẽ biết rằng ta là Chúa, đấng thánh hóa Israel, khi đã lập nơi thánh ta ở giữa chúng đến muôn đời. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh xem lặp lại câu đáp.
Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình.
Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa và loan đi các đao xa vời, rằng đấng đã phân tán Israel cũng chính người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên.
Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình.
Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cốp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều, họ sẽ rao mừng đi tới đình Si-on, lũ lượt kêu nhau về hương ân lộc Chúa.
Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình.
Thiếu nữ bây giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mơ hội tưng bừng. Chúa phán, tang tóc họ ta biến thành hoan hỷ, và sau cánh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng.
Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tứ chăn dắt đoàn chiên mình.
Chúng tùng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Đức Chúa phán, hãy quăng khỏi các ngươi mọi tội phán nghịch các ngươi đã phạm, hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.
Chúng tùng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 11 câu 45 đến câu 57. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mộ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-siêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-siêu triệu tập thượng hội đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta, lẫn dân tộc ta." Một người trong thượng tế hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim, người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: "Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không?" Còn các thượng tế và người Pha-ri-siêu thì ra lệnh: "Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, sách ngôn sứ Ezekiel nói cho chúng ta một tương lai. Tương lai là Chúa sẽ thực hiện việc quy tụ mọi người lại, quy tụ mọi dân lại, để chỉ có một Thiên Chúa là Chúa và tất cả là dân của Chúa. Chỉ có như thế thôi, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân ta. Và các dân tộc sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Như tôi nói trong phần mở đầu cầu nguyện cho người trẻ ngày hôm nay, để họ nhận biết rằng Chúa là Thiên Chúa của họ và họ là dân của Chúa. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay, khi mình tĩnh tâm, mình đi vào con đường tín thác, là mình đi vào con đường mà con nhận biết rằng Chúa là Chúa của con, không có Chúa nào khác hết. Và chúng con là dân của Chúa, nghe theo Chúa, làm theo lời Chúa, đi theo Chúa, và hạnh phúc đời đời chờ đón ta. Cuộc sống mình chỉ có vậy thôi, thưa anh chị em. Mà Chúa cũng chỉ mong muốn như vậy thôi, để ta được cứu. Vì nếu mà nó không nhận biết ta thì làm sao ta cứu nó? Mà ta có cứu nó cũng không chịu, vì nó có nhận biết ta đâu mà cứu. Giống như là chị có đứa con, bé này, con của chị nó đi lạc. Rồi chị lặn lội, chị đi tìm nó, muốn đưa nó về nhà. Nhưng mà khi chị đến, con về nhà với mẹ, nó bảo: "Bà là ai vậy?" Rồi sau đấy, chị có đưa được nó về nhà không? Mà chị có đưa được nó về nhà, nó có muốn về nhà không? Không, vì nó bảo: "Đâu phải nhà tôi, bà đâu phải là mẹ tôi." Cho nên Thiên Chúa là người mà người mục tử cứ đi rong ruổi, đi tìm kiếm những gì đã hư mất. Tìm kiếm những con chiên lạc. Tức là con chiên không nhận Chúa là Chúa. Nếu mà nó nhận biết Chúa thì nó chả đi lạc. vì nó không nhận biết Chúa, nó đi lạc. Mà nó đi lạc, nó không nhận biết Chúa, cho mày đi luôn cho rồi, mệt quá. Nhưng mà Chúa không như thế. Chúa không như thế. Cứ lặn lội đi tìm cứu chữa những gì đã hư mất. Cái xe Honda còn chạy được không? Giờ này có sửa không? Vậy thôi, gì đâu, hơi đâu mà sửa. Bây giờ chúng ta thấy là tất cả những hàng điện tử họ chẳng có sửa nữa. Cái gì hư thay, cái gì hư thay, đúng không? Ngày xưa chúng tôi nhớ cái radio hay là cái cassette nó hư thì ngồi nối dây rồi hàn gắn hàn, nối mạch, nối mạch đủ ghê, đo điện nó thứ. Tôi học điện hồi đó, sửa cái gì đó cực vô cùng. Còn bây giờ hư khúc nào bỏ khúc đó thay vào. Cái này hư bỏ thay, hư bỏ thay, hư bỏ thay. Không ngồi đâu mà sửa. Cho nên là quần áo họ mua, hư họ bỏ. Những người mà sửa quần áo ngày hôm nay làm ra tiền vì lý do đâu có mấy người chị ngồi mà sửa. Có công, cái công mà sửa tốn lắm thưa anh chị em. Người ta không ngồi cặm cụi người ta sửa. Không có máy cũng chẳng sửa, quần áo cũng chẳng sửa và chẳng chịu sửa cái gì cả. Chỉ có thay mà thôi. Vậy thì chúng ta đang tĩnh tâm. Thôi, đổi đời đi, thay đi. Thay đổi cách suy nghĩ đi, thay đổi cách sống đi. Nếu mà không chịu sửa thì tự dùng chữ thay được không? À, nếu bảo cha con bảo sửa tính hư nết xấu, sửa nghe nó nặng nề quá, thôi bây giờ thay. Dùng ngôn ngữ mới bây giờ, theo kiểu cách mới bây giờ. Cái bóp của chị mua mấy 1,000 đô bây giờ nó rách thì có đem đi vá lại không? Bỏ cho rồi mua cái khác, đúng không? Nhưng mà chị đi sửa, đi vá, tiền nó bằng tiền mua cái bóp mới. À, bây giờ nó là như vậy, đúng không? À, như cái xe cũng vậy, anh ơi, anh đem đi sửa, thôi thì mua xe mới còn ngon hơn. Vì người ta không có đồ đạc xong thì ít xài lắm. Ít xài lắm. Vậy thì con người mình cũng vậy. Thôi, đổi mới đi. Đổi mới từ suy nghĩ và từ lời nói, từ việc làm đi. Còn có 2 ngày nữa là kết thúc tĩnh tâm rồi. Coi cái gì hư bỏ đi. Thay cái mới đi. Được không?
Được.
Bảo thứ gia nó cũng thay rồi cha. Mới tĩnh tâm xong về nó thay quần mới, áo mới, dép mới, bóp mới. Mẹ ơi. Tôi nói là nó thay. Tôi hay dùng chữ mẹ ơi là kêu Đức Mẹ ơi, Chúa Mẹ ơi. Có người bảo như vậy là chửi thề, bảo không, đó đâu phải chửi thề. Cái nào mẹ mày thì mới là chửi thề. Còn tôi nói mẹ ơi mà sao tôi chửi thề. Mẹ ơi, thay vì Chúa Mẹ ơi đó phải không? Những người nhà quê hay Chúa Mẹ ơi. Mẹ ơi, Chúa ơi, Mẹ ơi. Là tôi kêu lên là mẹ ơi đến cứu nó đi. Chứ nó, con này nó thay đủ thứ hết. Thay đầu nhuộm... Tôi tưởng bà cụ nào như hóa ra bảo thư gia còn ý là nó mới nhuộm tóc với bạc. Chúa tôi. Qua một đêm mà nó suy nghĩ bạc đầu, bảo nó suy nghĩ gì đó. Một đêm mà đi nhuộm chứ suy nghĩ gì bạc đầu. Nên nó thay hết. Bên ngoài nó thay áo, thay dép, thay giày giũa, thay. Mỗi cái cần nhất nó không thay là tâm lòng nó, trái tim nó thì nó không thay. Suy nghĩ nó không thay. Suy nghĩ. Mình nhận biết Chúa đi thưa anh chị em. Nhất là những người đang sống mà đầy đủ. Hãy biết rằng là tất cả những gì các bạn đang có là Chúa ban cho các bạn. Là bởi Chúa. Tại sao cũng bạn, bạn của bạn đó, cũng đi sang cùng với nhau đó. Mà sao bây giờ bạn lại được thành công như vậy mà nó lại rớt đài. Mà nó khôn hơn bạn chứ. Nó tiếng Mỹ nó giỏi hơn bạn, nó bằng cấp hơn bạn chứ. Bạn thấy rõ không ạ? Đâu phải cứ có bằng cấp, đâu phải cứ... có trình độ là đã thành công, chưa hẳn. Nếu Chúa không ban, có nhiều người cứ lận đận lụi đụi hoài. Con thằng nó chẳng học hành gì cả, bố đã bảo mày mà không học lớn lên cặp đất mà ăn. Học hành không chịu học, nó nhất định cũng không học. Rồi lớn lên thằng em thì học bằng cấp này bằng cấp kia, thằng anh thì chả học hành chẳng bằng cấp gì. Rồi đùng cái mấy năm sau bố nó gặp nó. Nó về đi xa hơi, rồi nó khoe nó có đất đai chỗ này rồi, nhà cửa chỗ kia. Còn kia thì vẫn cứ lương 3 cọc 3 đồng, mang bằng cấp đi dạy học, bằng cấp đi vậy thôi, chả được cái gì. Bố nó bảo, ủa sao mày khá vậy con? Bảo, thì hồi xưa bố nói con sao giờ ứng nghiệm lời như vậy. Bảo, hồi xưa bố mắng con gì con còn nhớ? Con nhớ chứ. Bố bảo con chỉ có cặp đất mà ăn. Thế bây giờ mày làm sao mà mày sống vậy? Thì con đang cặp đất con ăn. Con làm gì con buôn bán đất con ăn? Chả cần bằng cấp gì cứ gặp Minh Đất để mua đại cái xong rồi bán. Mua đại cái bán, mua đại cái bán. Rồi chúng nhà nước mở đường. Thế là nó chúng. Nó cứ cặp đất nó ăn thôi. Và bố dạy con đúng quá. Thưa anh chị em, thưa các bạn, nếu mình nhận biết Chúa là Chúa của mình thì hãy thấy rằng là tất cả những gì mình đang có, ngay cả hơi thở, cả sức khỏe của mình là đều Chúa ban cho mình. Ta là Chúa của chúng là dân của ta, Chúa chỉ cần như vậy thôi. Các dân tộc sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Mà thế giới ngày hôm nay, càng ngày người ta càng văn minh tiến bộ, thì người ta lại càng khước từ, chối Chúa. Họ nghĩ rằng là bàn tay ta làm nên tất cả. Mà nếu Chúa không cho cái tay nó cử động, nó làm được không?
Không.
Ngủ dậy, ủa, xong này sao nó lại đi khải nhắc thế này? Tai biến cha. Đêm qua ngủ dậy, vợ nó đánh thức nó, thì nó may mà còn kịp giờ vàng đưa lên, nó mới bị liệt con bên, chứ không thì bị cả hai bên rồi. Đó, tay làm nên tất cả, làm được gì chưa? Giờ đưa tiền đếm được không? Sao mày đếm tiền mà giữ chặt lắm mà. Giờ đưa có cầm được không? Không, không. Nhìn mặt thấy tội nghiệp. Không, không. Thấy mà thương. Bây giờ chỉ còn một cái việc duy nhất là không phải đếm tiền mà làm gì. À, ngồi lần chuỗi. Thay vì đếm tiền thì đếm từng lời kinh một đi con. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu. Đấy. Hôm nay chúng ta nghe một bản tin nóng trong tin mừng. Sau khi mà Chúa Giê-xu cho Lazaro sống lại, nhiều người tin, nhưng cũng có những người họp kín, bàn mưu tính kế để giết Chúa. Cũng một cái sự kiện đó, cũng một việc Chúa làm. Người thành tâm thiện trí thì qua đó mà tin vào Chúa. Những người khác thành kiến, những người khác ác tâm ác ý thì lại chống lại, tìm cách để mà giết Chúa Giê-xu. Cho nên khi mà chúng ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng vậy. Khi một người đứng lên làm chứng cho Chúa cũng vậy. Có những người thì trầm trồ, wow, Chúa làm những điều kỳ diệu quá. Phải không? Những người thành tâm thiện trí thì thấy. Những người ác tâm, những người thành kiến thì ồ, bịa đặt, bày, giản xếp làm gì có, gì ghê thế làm gì có. Chúa Giê-xu ngày xưa cũng vậy thôi. Chúa làm cho Lazaro chết sống lại một cách rõ ràng tỏ tường, người ta thấy đó. Vậy mà thay vì nhận biết Chúa là Thiên Chúa đứng đầy quyền năng và giờ lòng thương xót thì lại âm mưu tìm cách để mà giết Chúa, mà lấy cớ là nếu mà người tin này đồn ra ông mà làm cho người ta chết sống lại thì nhiều người sẽ tin vào ông ấy, mà nhiều người tin vào ông ấy thì quân Roma sẽ đến tiêu diệt đất nước của chúng ta. Cái lý luận nó chẳng đâu ở với đâu cả. Nếu mà nhiều người tin vào Chúa mà Chúa kêu gọi người ta chống lại đế quốc Roma, người ta một cuộc cách mạng đem súng mà bắn vào quân Roma thì Roma nó mới đến nó tiêu diệt chứ. Còn đây nhiều người tin vào ông rồi ngồi đọc kinh với nhau mà Roma nó tiêu diệt cái gì? Phải không? Cho nên khi mà người ta đã ghét, khi mà người ta đã có thành kiến, khi mà người ta đã có ác ý thì nó tìm đủ mọi lý do để nó tiêu diệt. Khi mà người ta đã không ưa lòng thương xót Chúa rồi thì người ta cũng tìm đủ mọi lý do để mà người ta khước từ, người ta chống lại lòng thương xót Chúa. Ngay cả mình đem quà đi mình tặng cho người ta cũng bảo ui màu. Vậy thôi. Mình đưa tiền đến giúp người ta, ta cũng bảo tôi không cần. Vậy chứ đâu phải dễ đâu thưa anh chị em. Đó. Phép lạ Chúa Giê-xu làm cho Lazaro sống lại. Các thượng tế và biệt phái thì lo mất quyền lực, sợ người ta đi theo Chúa, nói thẳng ra là sợ người ta đi theo Chúa không đi theo mấy ông ấy nữa, mất ảnh hưởng trên dân, mới bàn nhau giết Chúa rồi lấy cớ là sợ Roma nó đến tiêu diệt dân. Cho nên sự giữ luôn tìm cách chống lại ánh sáng. Và khi người ta chống lại, ta lấy đủ cớ này, cớ nọ, cớ kia để mà người ta biện minh cho cái âm mưu đen tối của họ. Thưa anh chị em và các bạn, khi có lòng thương xót thì ngay cả khi bị chống đối, Đức Giêsu vẫn chọn con đường yêu thương là vẫn hiến mạng sống cho nhân loại. Chứ không phải, tao đã giúp mày như thế rồi mà mày còn không biết điều mà mày còn làm như thế thì đừng có hòng mà bà giúp mày. Phải không bà? Còn Chúa, cho dù nó chống đối, cho dù nó tìm cách giết Chúa, nó ném đá Chúa, nó loại trừ Chúa, Chúa vẫn tìm mọi cách mà cứu nó bằng lòng thương xót. Không lấy sự giữ đáp trả lại sự giữ mà lấy lòng thương xót đáp trả lại. Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế. Nhiều khi mình bị hiểu lầm, bị nghi ngờ hay là bị chơi, thay vì trả đũa, mắt đền mắt, răng đền răng, thì ta có thể chọn hành động thương xót. Nếu mà không làm gì được thì mình có thể làm được một điều chắc chắn làm được, đó là cầu nguyện cho họ. Như Chúa nói, cầu nguyện cho kẻ làm khốn và hãy yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho những người làm khốn mình. Thánh Faustina trong nhật ký số 1588 viết: tình yêu thương xót biến đổi sự công thẳng thành hy vọng. Tình yêu thương xót biến đổi sự công thẳng thành hy vọng. Cái chết của Chúa Giêsu không phải là sự thất bại mà là hy vọng cho toàn thể nhân loại. Trong cuộc sống, nếu ta gặp những người mà chơi ta, nói xấu ta, đố kỵ với ta, ghen tức với ta, ta có thể chọn lựa. Một là mắt đền mắt, răng đền răng. Anh chơi tôi chơi lại. Hai là chọn con đường cao hơn, nâng cấp cao hơn. Mình, người ta càng chơi mình, thì mình càng cầu nguyện cho người ta. Người ta càng ghét bỏ mình càng yêu thương người ta. Không phải yêu thương theo kiểu tình cảm tự nhiên, không yêu nổi đâu. Nhìn cái mặt là phải điên lên rồi. Nhưng mà lạy Chúa đã thương xót con, Chúa đã tha thứ cho con, Chúa đã yêu thương con. Dẫu con đã nhiều lần phạm tội, còn chống lại Chúa vẫn tha thứ, Chúa yêu thương con. Thì xin cho con cũng biết yêu thương, tha thứ cho người anh em đã xúc phạm đến con như Chúa đã tha thứ cho con.
Chiều buồn một trời hoang sơ xác, can về chiều buồn liệm dần bóng nhân gian,
can về chiều buồn một mình con Chúa trời gánh lấy tội đời để giải thoát con người.
Dập vui hình hài ôi đẫm máu, hy sinh chuộc tội chịu ngàn nỗi thương đau,
yêu thương loài người để rồi thân ra rời, ai hay tình ai đã chịu trên đơn đau.
Chúa dù thương đừng chấp tội con, thân con mỏi mòn chẳng còn đâu hơi sức, cho con nghị lực để chịu những đau thương.
Xin tha tội đời vì người bao lỗi lầm. Xin vâng lời Ngài, chọn lời hứa hôm nào.
Cô đơn tuổi sầu, một mình con gánh vác tâm can nặng buồn vì đời đã vong ân.
Lễ thân miệt mài mở đường ơn cứu độ cho nhân loại được hưởng nguồn sống vô bờ.
Hy sinh gánh lấy tội đời ô nhơ, tình yêu thương đó bao la vô bờ, đã chết vì yêu chân thế hưng hờ. Con xin hối lỗi bao năm, xin thương tha thứ từng ngày đi hoang, giờ đây sám hối ăn năn một lòng, nguyện Chúa dù thương đừng chấp tội con. Con về xưa ấy hy sinh gánh lấy tội đời ô nhơ, tình yêu thương đó bao la vô bờ, đã chết vì yêu chân thế hưng hờ. Con xin hối lỗi đời bao năm, xin thương tha thứ từng ngày đi hoang, giờ đây sám hối ăn năn một lòng, nguyện Chúa dù thương đừng chấp tội.